Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Lão Hòa Thượng, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con là những con người kém may mắn đã được nghe thánh danh của Hòa Thượng từ lâu, đã được đọc sách Hòa Thượng, đã được nhiều lợi ích từ những quyển sách đó. Ngày hôm nay chúng con mới được cơ duyên diện kiến Hòa Thượng, và điều đại phúc hơn nữa là chúng con được Hòa Thượng đích thân quan lâm chứng minh sách tấn cho chúng con trong cái buổi gặp gỡ với Chư Tôn Đức và toàn thể quý thiền hữu tri thức ngày hôm nay. Và chúng con cố gắng tu học để bước một bước nào đó trên cái bước đường mà Chư Tôn Đức, nhất là Đại Lão Hòa Thượng, đã cống hiến cho Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam trong cũng như là ngoài nước. Kính bạch sư bà viện chủ chùa Diệu Quang, đây là một cái duyên rất là may mắn, và sư bà đã tạo điều kiện dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng để cho cái buổi pháp thoại ngày hôm nay được có mặt. Chân thành cảm ơn sư bà và kính chúc sư bà luôn được an vui. Kính thưa chư đại đức tăng và kính thưa quý đại đức ni, thì hôm nay quý vị có mặt tại đây để hỗ trợ cho Nhật Từ là một điều mà Nhật Từ cảm thấy rất là cảm kích, và thấy rằng là cái con đường hành đạo đó nó có được nhiều thuận duyên dưới sự hỗ trợ của trên là Đại Lão Hòa Thượng và dưới là của toàn thể Chư Tôn Đức tại đây. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, khi nãy chúng ta đã nghe được cái tâm huyết của Đại Lão Hòa Thượng nói về cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam và những cái khó khăn trở ngại trong con đường hành đạo mà tất cả những người con Phật đều phải trải qua, với tất cả sự thách thức và sự chịu đựng để vượt lên trên tất cả những cái trở ngại đó. Và nhờ đó đó, cái giá trị của sự hành đạo mới thật sự là có giá trị. Hòa Thượng cũng đã nói với chúng ta với một điều, đó là có những lúc chúng ta phải im lặng. Và sự im lặng này đó có thể được gọi là sự im lặng sấm sét, là bởi vì nó có một cái chức năng chuyển hóa rất là lớn. Chúng ta thấy rằng là ngay cả bản thân Đức Phật có nhiều lúc Ngài cũng phải im lặng. Và sự im lặng này nó không phải là một cái sự hèn nhát, và cũng không phải là một cái nỗi sợ hãi trước những cái thách đố của cuộc đời, mà sự im lặng đó là một cái cơ hội để cho tất cả mọi người, ngay cả những con người tạo ra sự im lặng đó, đó có cơ hội để nhìn lại chính mình, nhìn lại cái hoàn cảnh, nhìn lại những điều kiện và nhìn lại những cái gì đang diễn ra, rồi từ đó đó quán chiếu về đời sống nội tâm, trên cơ sở đó vượt qua tất cả mọi khổ đau ở trong cuộc sống. Chúng ta cũng vừa lắng nghe một cái ca khúc rất là hay của sư bà viện chủ nói về cái tình thương bao la, rang rộng đôi tay ra để đón lấy người khác. Mặc dầu những người khác đó với lời ca khúc đó, có thể là dễ thương hay là không dễ thương, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thương người đó như là chính chúng ta thương chúng ta. Tất cả những sự im lặng sấm sét đó, tất cả những tình thương đó đó, thực tế mà nói đó, nó bắt nguồn từ một cái lòng hỷ xả rất là lớn, như là hai đức tính cao thượng mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Nhân tiện đây thì chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý tiểu tri thức về một vài cái góc cạnh của sự buông xả để có được cái sự im lặng sấm sét, và để có được một cái tình thương bao la trên bức tường mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, và nhất là thông qua đó mang lại những giá trị an vui cho cộng đồng và cho xã hội. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là thâm thúy, rất là đơn giản, kể về một người đi vào ở trong rừng, có lẽ là thưởng cảnh đẹp ở trong rừng thôi, thì bỗng dưng có một con cọp xuất hiện. Anh ta hoảng hốt quá mới chạy, anh ta chạy lao vào trong cái chiều sâu của rừng, rồi cuối cùng anh ta gặp trước mặt mình là một Phật thần. Quay lưng trở lại thì thấy con cọp đến tới nơi rồi, thì dĩ nhiên là anh ta không còn một cái sự lựa chọn nào khác, chạy qua trái hay là qua phải hay là quay trở về thì chắc chắn rằng là nộp mạng mình cho cọp, cho nên anh ta lúc đó phải nhào xuống ở dưới vực sâu. Thì có một cái điều may mắn đã diễn ra, đó là anh ta bám lấy được một cái sợi dây thòng lọng, có lẽ là một cái rễ cây của một cây đại thụ rất là lâu năm. toàn tên ở trên đó đó. Thì kinh mô tả thêm là ở trên đó đó có hai con chuột, một con màu trắng và một con màu đen đang gặm nhấm, làm cho cái sợi dây đó có thể đứt bất cứ lúc nào. Có nghĩa là cái giá trị hay là thời lượng sự sống của anh ta đó được nằm trọn vẹn ở trên sợi dây với cái sự cắn của hai con chuột đó. Kinh đưa ra một cái kịch tính khác nữa là trong cái hoàn cảnh đó, có lẽ là nếu chúng ta là đương sự đó thì có lẽ là chúng ta đã hoảng hốt, chúng ta đã la thất thanh, chúng ta đã kêu gọi là cầu cứu, chúng ta có thể khổ sở, chúng ta có thể rơi những giọt nước mắt. Nhưng lần này anh ta thì không, anh ta nhìn quan sát xung quanh, mặc dầu cái dây thòng lọng đưa anh ta đánh đồng đưa như thế này, từ trái sang phải, từ phải sang trái, rồi anh ta nhìn thấy một cái chùm nho rất là đẹp, rất là tươi ở phía trên trước mặt mình. Trong cái tầm vó của mình được, anh ta từ từ đưa thân người vào giữ lấy cái vách đá rồi chụp lấy chùm nho mà ăn, ăn một cách rất là ngon lành. Cái câu chuyện ngừng lại tại đó thôi. Dĩ nhiên là câu chuyện này nó có nhiều cái góc độ để chúng ta tiếp cận lắm. Ví dụ chúng ta có thể tiếp cận nó từ một cái sự kiện mà chúng ta thường được Đức Phật nói rằng là các cái chùm nho của dục lạc ở trong cuộc đời đó, nó có thể dễ dàng làm cho con người quên đi những cái khổ đau, những cái thách thức, những cái chướng duyên, những cái chướng tai gai mắt đang diễn ra xung quanh người đó. Và trong trường hợp của anh chàng này đó là cái chết trực trò, ở trên thì cọp dữ, và ở trên đó nữa thì có hai con chuột đang gặm nhấm, và dĩ nhiên cái mạng sống của anh ta sẽ không được bền. Nhưng ấy thế mà anh ta không màng đến những cái khổ đau xung quanh đó đó. Anh ta có thể lấy chùm nho ăn, ăn những cái chùm nho của thành công hay là thất bại, những chùm nho của danh lợi địa vị chức tước, những cái chùm nho của tất cả những cái mà nó phục vụ cho đời sống con người về phương diện hạnh phúc của giới tính hay là hạnh phúc của giác quan mang lại. Thì cái cách tiếp cận trong trường hợp này dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là nó phản ánh cái thái độ sống của chúng ta, đó là chạy theo duyên, tức là duyên nó đưa đẩy mình đến một cái tình huống mà mình không còn một cái sự lựa chọn nào khác, đó là phải lựa chọn một cái tình huống bất đắc dĩ, đó là ăn chùm nho để có được những cái ngọt ngào của cuối cuộc đời. Như vậy chúng ta có thể hiểu đây là một cái cách buông xả, nhưng mà buông xả đó là một cái buông xả trong tình huống rất là bất đắc dĩ. Dĩ nhiên người đó không muốn chết, và dĩ nhiên người đó cũng không muốn lọt xuống vực sâu, dĩ nhiên người đó cũng không muốn ăn những chùm nho để tạo cái cảm giác chấn tĩnh cho bản thân mình, mà người đó phải chọn lấy một cái tình huống mà người đó không còn bất kỳ một cái khả thể để lựa chọn ở trong cái tình huống đó. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta thấy rằng là cái sự buông xả đó nó cũng mang lại những cái giá trị nhất định nào đó, đó là chấn an, đó là anh ta không còn sợ hãi về những cái thách thức xung quanh nữa. Rồi từ cái sự chấn an đó, cái giá trị của đời sống hiện tại nó có mặt. Dĩ nhiên là trong cái tình huống này nó có thể có hai trường hợp xảy ra. Nếu anh ta là một con người hoàn toàn không biết gì đạo lý, hoàn toàn không biết gì giá trị của đời sống nội tại, hoàn toàn không biết gì những gì mà Đức Phật dạy trong kinh về thiền quán, về vô thường, về vô ngã, thì cái sự ăn chùm nho của anh ta trong trường hợp này đó là hưởng thụ. Tức là trước lúc chết chúng ta cứ hưởng thụ đi đã, rồi sau đó cuộc đời ra sao thì cứ ra sao. Cái tình huống như vậy dĩ nhiên là nó gặp phải rất là nhiều, và chúng ta thỉnh thoảng cũng rơi vào những cái tình trạng như vậy. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một cái chùm nho nào đó của quyền lợi, của địa vị, của danh vọng, của giàu sang, của phú quý, mà chúng ta quên đi tất cả những cái nỗi khổ đau mà chúng ta đang đối đầu, hoặc là chúng ta cần phải giải quyết nó một cách rất là công bằng. Cái tình huống tâm lý thứ hai đó là nếu anh ta làm con người hiểu được tinh thần Phật dạy, thì cái sự ăn chùm nho trong trường hợp này không phải là hưởng thụ, mà nó là một cái trạng thái buông xả xung quanh để có được cái giá trị trong giờ phút hiện tại. Cái mà Đức Phật gọi là chúng ta phải đặt cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức ở trong từng cái cảnh huống mà chúng ta đang vấp phải. Như vậy có thể nói một cách rất là đơn giản rằng thái độ buông xả đó là một cái thái độ ta đặt tâm mình trong những cái cảnh huống mà nó không còn một cái sự lựa chọn nào khác, để tìm cho mình được một chất liệu thật sự là an vui, chứ không phải là chúng ta xả bỏ trong một cách thế rất là tình cờ, hay là trong một cái sự lựa chọn mà mình không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Ví dụ sự lựa chọn trong một cái rổ táo bị quá hư, chúng ta không còn chọn cách nào khác là tìm cái trái hư ít hơn là cái trái bị hư nhiều. Thế vậy thì cái thái độ buông xả đó, trước nhất nó là một cái sự nhận thức nhận thức về hoàn cảnh, nhận thức về môi trường, nhận thức về điều kiện, nhận thức về bản thân và nhận thức về những cái giá trị liên hệ đến môi trường, hoàn cảnh, bản thân và những sự kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và dĩ nhiên sự lựa chọn trong trường hợp này đó, nó đặt ra nhiều cái khả thể lắm. Có nhiều người chọn lấy một cái chùm nho rồi bỏ đi tánh mạng của mình. Có nhiều người ăn vào chùm nho để tạo một sự chấn an về đời sống nội tại, và từ sự chấn an đó đó, mình có được cái lòng gọi là không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh, và chúng ta có thể là gọi là tìm một cơ hội để thoát khỏi cái vực sâu đó, cái vực sâu của sự thử thách. Hoặc là chúng ta có thể mở rộng cái tình thương của mình, đó là dầu cái người nào đó đã gài mình vào một cái bẫy, phải rơi vào cái vực sâu như trong trường hợp của anh chàng này, chúng ta biết rằng người đó có dễ thương hay là không dễ thương, nhưng mà chúng ta cứ thương người đó, chúng ta cứ thương con cọp, chúng ta cứ thương tất cả con chuột trắng và con chuột đen, chúng ta thương luôn cả cái vực thẳm, chúng ta thương luôn cả những cái trầu trượt ở dưới vực thẳm này. Đây là khi chúng ta đứt dây mà lọt xuống dưới đó, chúng ta có thể là bị chó sói ăn thịt, hay là bị những cái loại thú dữ khác gọi là trực trồ, chúng ta vẫn thương tất cả, bởi vì chúng ta thương tất cả những người đó như là thương chính bản thân mình. Và với một cái tình thương như vậy đó, lòng xả bỏ chúng ta bắt đầu xuất hiện. Và sự xuất hiện trong trường hợp này đó, nó không phải là một cái cớ để tạo cái sự an lạc cho mình một cách rất là tình cờ, mà nó là một cái sự nhận thức rất là sáng suốt, nhận thức đặt trên nền tảng cái lợi ích của mình và người khác ở hiện tại và tương lai. Và nhờ đó đó, nó mở ra cho mình một cánh cửa của niềm hy vọng mới. Cái cảnh đó có thể bắt đi từ những cái bước chập chững của sự im lặng, đó là có những lúc chúng ta không nói gì cả, nhưng mà sự không nói này nó là một tiếng sấm rất là lớn để làm gọi là thách thức lại tất cả những gì mà cuộc đời đã mang lại khổ đau cho người khác, từ cái giá trị của sự ích kỷ bản thân, hay là từ sự cố ý, hay là sự từ những cái gọi là dè dặt nghi kỵ lẫn nhau qua những cái đối lập về chủ nghĩa học thuyết, ý thức hệ, vân vân. Hoặc là bất kỳ một sự đụng độ, va chạm nào giữa cá thể của chúng ta với những cá thể khác, hoặc là sự khác biệt giữa trung lòng này với cộng đồng kia, quốc gia này với quốc gia nọ, hoặc là cái liên minh này với liên minh khác, thì tất cả những cái lý do để tạo ra những khó khăn, để tạo ra cảnh huống của một con cờ, để tạo ra một cái vực sâu, để tạo ra những cái sự sống là với tuổi thọ rất là ngắn, đồng đền ở trên một sợi dây, và với những cái con chuột gặm nhấm từ giờ phút này sang giờ phút khác, thì chúng ta phải biết rằng tất cả những thứ đó, đó nó trở thành một điều kiện nếu chúng ta có được cái nhìn tuệ quán của nhà Phật, đó là chúng ta thương người khác dầu người ta có dễ thương hay là không, dầu con cọp có dễ thương hay là không, dầu tất cả những cảnh huống mà chúng ta đang vấp phải có dễ thương hay là không. Và chính như vậy đó, chúng ta đang hành trì một cái phương pháp mà kinh Phật gọi là hành xả ở trong cuộc đời.